chia sẻ kinh nghiệm về việc văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt kinh tế phát triển lành tính. Tập 1B. Người chủ giảng: nhà doanh nghiệp tiên sinh Hồ Tiểu Lâm. Ngày 18 tháng 7 năm 2008. Giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm. Thông qua việc tặng những băng đĩa này, nói những lời đạo lý này, đã cải thiện rất lớn quan hệ giữa tôi và khách hàng. Vốn dĩ tôi chỉ khoa trương định nọt, a vua bợ đỡ nói lời hay ho, không đạt được hiệu quả này, ngược lại còn khiến cho người ta coi thường. Ông chẳng phải là người buôn bán sao? Ông chẳng phải chỉ thấy lợi thôi sao? Có lợi rồi chẳng phải ông sẽ không còn chính mình nữa sao? Mấy ông chẳng phải nói ai có sữa thì làm mẹ sao? Sở dĩ ngày hôm nay mấy ông chăm sóc những khách hàng như chúng tôi, rất coi trọng khách hàng chúng tôi, chẳng phải là bởi vì hôm nay tôi cho ông hợp đồng sao? Tôi cho ông chuyện làm ăn sao? Nếu tôi không có mối quan hệ này, ông còn mời tôi ăn cơm không? Ông còn định đoạt tôi thế này không? Còn bây giờ tôi nói với họ những điều này, từng cuộc sống và quan tâm tới họ, hình tượng này đã thay đổi rất lớn. Hồ Tiểu Lâm không phải chỉ là vì chuyện hợp đồng, ít ra cũng là như vậy. Không phải chỉ vì hợp đồng, là bởi vì cái duyên hợp đồng này mà chúng ta đã gặp mặt. Nhưng trên bàn ăn đa phần là ông ấy quan tâm tới chúng ta. Đồng thời, rất nhiều gia đình bởi vì đã ăn chay sự dẫn dắt của tôi. Phương pháp thứ ba mà Đức Phật đã nói là lợi hành, hành vi có lợi cho họ. Mỗi một người đều phải sống, sống không có chất lượng. Bởi vì đã tặng băng đĩa này, chất lượng cuộc sống của họ đã được nâng cao, họ cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng, tinh lực càng ngày càng dồi dào, thực sự có lợi cho công việc của họ, đã cải thiện tình trạng sức khỏe. Cho nên sau khi thông qua sự việc này, điểm số của tôi trong tâm trí của khách hàng đã càng ngày càng cao điểm. Dần dần lâu ngày, những khách hàng này của tôi biết tôi không uống rượu, cũng không ăn thịt. Tôi mời họ đến, không có một ai từ chối tôi. Hơn nữa, rất nhiều lãnh đạo quan trọng, lãnh đạo cao cấp đều bắt đầu biểu dương tôi. Nói là mọi người coi vốn dĩ Hồ Tiểu Lâm có bao nhiêu tập khí, trên bàn ăn là mắng mỏ chửi bới, ồn ào, lớn tiếng, kể những chuyện cười thô tục, xảy ra xung đột với nhân viên phục vụ. Chỉ sự thay đổi này của bản thân, thay đổi sau khi tiếp nhận giáo dục đạo đức truyền thống, đã có sự hiền hòa nho nhã mà lúc nãy tôi nói tới. Khí chất đó, sự thay đổi đó đã hiện ra. Một ví dụ rõ ràng nhất chính là có một lần chúng tôi ăn cơm, nhân viên phục vụ này đã bưng món lên. Bưng lên không cẩn thận, do bưng ngang qua chỗ của tôi, bởi vì đều là lãnh đạo, đều ngồi ở vị trí chủ tọa, tôi thì ngồi ở vị trí bưng thức ăn lên. Nhân viên phục vụ này sau khi bưng món lên đã bưng một cái mâm lướt qua vai tôi. Quý vị coi, cô gái nhỏ đó bưng một cái mâm quá sức của mình, mười mấy vị khách mỗi người một chén nhỏ hải sâm, tôi thì không ăn hải sâm. Khi cô ấy bưng lên thì sơ ý làm cái mâm bị trượt, trượt rồi thì một cái chén từ trên cái mâm bị rơi xuống, rơi trúng ngay trên vai của tôi. Từ trên vai của tôi mà rơi một cái xuống thẳng ngay đùi của tôi. Đó là nhà hàng quen thuộc của tôi, thường tới đó ăn cơm. Họ biết tính khí của Hồ Tiểu Lâm trước đây là nóng nảy biết mấy. Cô gái này đã rất hoảng sợ, bởi vì tôi là khách quen của họ, một năm ở đó ăn mấy chục dạng, là một nguồn khách hàng rất ổn định. Cho nên ông chủ của cô cũng rất là căng thẳng, tổ trưởng cũng vô cùng căng thẳng, cô gái nhỏ này thì càng căng thẳng hơn. Bản thân tôi cũng không ý thức được, tôi liền lập tức đứng lên giúp cô gái đó bưng lấy cái mâm, bởi vì cô đứng xa, cô không nhớ tới cái bàn xoay đó. Tôi liền đứng lên giúp cô đặt cái mâm đó xuống. Sau đó cô gái liền vội chạy đi lấy cái khăn giấy tới lau giúp tôi. Tôi nói không cần, không cần lau, để tôi tự làm không sao hết. Cô yên tâm, không có dính dáng bao nhiêu đâu. Tôi còn dùng miếng khăn giấy nhặt con hải sâm bị rơi xuống đó lên, bỏ vô trong chén rồi đem nó đặt lên trên bệ. Cho nên một động tác vô tình này của tôi lúc đó, bản thân tôi cũng không ý thức được. Lúc đó có một lãnh đạo lớn tuổi, chú là người đã nhìn tôi từ từ lớn lên. Lãnh đạo lớn tuổi ở Bắc Kinh, Chú nói, tôi cảm thấy Hồ Tiểu Lâm này đó hả? Tiểu Lâm, lúc đó sau khi xảy ra việc này thì tôi vô cùng căng thẳng. Tôi nói, tại sao chú căng thẳng? Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ mắng cô gái này. Vốn dĩ anh là như vậy mà. Bởi vì lần này anh không những không mắng, mà anh còn giúp cô gái này bưng lấy cái mâm đó. Cô gái rất là căng thẳng mà lao giúp anh. Anh còn không để ý cô ấy lao. Anh như vậy là sao? Anh bị sao vậy? Tại sao anh giống như biến thành một người khác vậy? Tôi nói, cháu không thấy gì hết. Giống gì cháu không phải vậy sao? Chú nói, giống gì anh không hề như vậy. Giống gì lên món chậm làm mắng ngay. Canh bị đổ, nếu như xảy ra chút sơ suất, anh sẽ túm ngay lấy, không chịu buông tha. Bây giờ nhớ lại, hồi đó là do tâm lý bị bệnh, méo mó, chứng ngại. Mượn mấy nhân viên này mà giải tỏa, mà trút giận. Tôi liền nghĩ, cơ hội này đến rồi. Tôi liền nói một chút với lãnh đạo, sự thay đổi của tôi từ đâu mà tới. Đây là cơ hội giáo dục. Chú ấy họ Trần, là chú Trần, tôi gọi là chú Trần. Tôi nói trong Đệ Tử Quy có một câu như thế này: Đại Tỳ Bộc thân quý đoan, tuy quý đoan từ nhi khoan. Những thứ như Đệ Tử Quy là truyền thống phong kiến, ý thức chủ lưu của họ đều không thừa nhận những thứ này. Nô bộc này đã chia người ta thành 3, 6, 9 bậc, trước hết đã phủ định tôi. Quý vị coi, lúc đó, nếu như bình thường, quý vị coi tôi là đang mong lãnh đạo giới thiệu hợp đồng cho mình, giới thiệu chuyện làm ăn cho mình, sao tôi dám phản bác? Tôi nghĩ nếu so với tôi trước đây, đúng, lệ giá phong kiến đó là không được. Đồ bộc tức là chia người ta thành 3, 6, 9 bậc, tôi chắc chắn sẽ theo đó mà nói cho hay. Bởi vì sao? Tôi phải khiến cho họ vui lòng. Lời chú nói là cháu đồng ý, nhưng quý vị coi sự đồng ý của tôi có chất lượng không? Chắc chắn không có chất lượng. Quý vị không dám kiên định chân lý, quý vị không dám nói ra những điều đúng đắn. Dần dần lâu ngày, quý vị trong tâm trí của khách hàng cũng không còn uy tín. Tôi nói cái gì, anh liền theo cái đó. Tại sao? Tôi nói cái gì là anh lại theo cái đó. Anh không dám tranh với tôi, không dám biện luận với tôi, là bởi vì tôi có thể đem lại lợi ích cho anh. Anh hy vọng tôi được vui lòng. Sự việc này, bỗng nhiên tôi nghĩ, tôi thấy không thể nhận bừa ý kiến của chú. Trong tâm tôi nghĩ như vậy. Tôi nói, chú à, việc này, nô bộc không phải chỉ là để sử dụng mà thôi. Không phải chia người ta ra thành 3, 6, 9. Mà nó nói về vấn đề giữa chủ và thứ. Đối với nô bộc thì nô bộc là cấp dưới. Quan hệ giữa lãnh đạo và người bị lãnh đạo xử lý ra sao? Tôi nói, chú đã làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, chú có cấp dưới không? Chú nói, tất nhiên là có. Đó chính là nô bộc. Chú có hiểu rõ ý này không? Tức là cấp dưới, dùng cách nói như hiện nay thì là cấp dưới. Tại sao Đệ Tử Quy lại không có khái niệm cấp dưới như vậy? Lúc đó không có chữ này. Đồng thời, đó là việc trong nhà người ta. Ở trong nhà thì không tồn tại cấp dưới. Trong nhà, người dễ bị lạnh nhạt nhất, người dễ bị người khác khinh thường nhất, người dễ bị bắt nạt nhất, đó chính là nô bộc. Cho nên nó nêu lên mức độ thấp nhất này. Tức là thậm chí ngay cả đối với nô bộc cũng không được như vậy, huống hồ là đối với các anh chị em. Cháu nói nó là có ý này. Nó nói chú làm chủ nhân là ở đỉnh cao nhất, trong gia đình chú đối với nô bộc ở đầu thấp nhất, chú cũng không thể làm dụng quy quyền. Huống hồ đối với tài xế, thư ký, nhân viên làm việc, cấp dưới thì càng không thể nào. Nô bộc là người lao động ở bậc thấp nhất, hầu hạ người ta, ở trong nhà cũng không được như vậy. Chú ấy nói, đãi tỳ bộc là ý này sao? Tôi nói, đúng, không phải chỉ dùng ở trong nhà. Mỗi một người chúng ta bước vào xã hội này đều có cấp dưới, đều có cấp trên. Điều này là dạy chúng ta đối với cấp dưới như thế nào. Đãi tỳ bộc thân quý đoan. Thân quý đoan có nghĩa là gì? Điều này cũng không đúng. Ra vẻ anh rất giỏi, ra vẻ anh ghê gớm. Tôi nói không phải ý này. Quý là sao? Quý có nghĩa là chú có trình độ cao hơn họ. Còn đoan, chú phải làm tốt hơn họ. Chú yêu cầu bản thân mình phải cao hơn cấp dưới, chú phải giỏi hơn họ. Chú phải nhìn xa trông rộng hơn họ. Chú phải nhìn xa hơn họ, nhìn sâu hơn họ. Đây gọi là thân quý đoan, là nghiêm khắc yêu cầu chính mình, yêu cầu với tiêu chuẩn cao. Không phải là ở trước mặt người ta thì làm ra vẻ, lạm dụng uy quyền. Cháu nói không phải là ý này, chú đã hoàn toàn hiểu sai. Phải là nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Tôi nói, còn bên dưới 6 chữ này thì chú biết, tuy quý đoan, mặc dù chú làm tốt hơn cấp dưới, mặc dù chú làm toàn diện hơn cấp dưới, từ nhi khoan, đây là hai việc. Từ tức là phải thương người khác, chủ động đối tốt với người khác, quan tâm người khác. Khoan, những khi người khác phạm phải sai lầm thì phải khoan thứ, phải bao dung. Tôi nói, lão tổ tiên của chúng ta để lại những thứ này có gì không tốt chứ? Một loại người như Hồ Tiểu Lâm cháu đây, mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy. Trước và sau khi học tập văn hóa truyền thống, đã sanh ra sự thay đổi lớn như vậy. Ngay cả một ông chủ doanh nghiệp 52 tuổi như cháu, thì phiền não tập khí là nặng nhất, là phẩm chất đạo đức thấp nhất trong xã hội. Chú nghĩ coi những cách nhìn của xã hội. Đối với người làm ăn buôn bán, một loại người như cháu đây, thông qua việc học tập trong 2 năm, cháu cũng có thể thay đổi, huống hồ là người khác. Chắc chắn là sẽ làm tốt hơn cả cháu. Cho nên cháu nói thật sự là bởi vì điều này mà cháu đã thay đổi. Chú ấy nói, đệ tử Quy này thật là linh. Hồ Tiểu Lâm, cha mẹ của anh đều không dạy anh cho tốt. Anh còn là đảng viên Cộng sản. Năm 1976 đã vào đảng. Năm 86-96, 31 năm tuổi đảng, cũng không giáo dục anh cho tốt được. Từ các loại báo chí, các loại tạp chí, anh đều không thay đổi được. Chỉ một quyển đệ tử Quy này mà khiến anh thay đổi. Đây là cái gì vậy? Tôi nói trên xe cháu có, cháu tặng chú một bộ, chú xem thử. Rồi chú học một chút, chú cảm nhận một chút, nêu ý kiến một chút. Những thứ này thật sự rất là tốt. Chú coi cháu đã như vậy rồi. Chú ấy nói đúng. Còn có một bà chị nọ cũng là một lãnh đạo cao cấp. Chị ấy nói sau lưng tôi, khi họ ăn cơm chung với nhau, đều quen biết tôi. Chị ấy nói đại hội 17 của đảng nêu ra phải thay đổi diện mạo Trung Quốc. Tôi nhìn cả buổi, xung quanh chúng ta không ai có thể thay đổi diện mạo. Chỉ có Hồ Tiểu Lâm đã thay đổi diện mạo. Thì ra cậu ấy đã thực sự thực hiện đại hội 17, thay đổi diện mạo Trung Quốc. Hồ Tiểu Lâm này đã thay da đổi thịt rồi, sao mà lại biến thành một người khác như vậy rồi? Đây là điều mà một người bạn khác đã truyền đến tai tôi thấy rất an lòng. Thực tế, đây đâu phải là do tôi làm tốt, đây là các bậc cổ thánh tiên hiền đã giáo dục tốt. Tôi chỉ mới nhớ một ít quên nhiều mà học trong bấy lâu. Cho nên nói sự hành trì này từ bản thân tôi đã sinh ra thay đổi. Đối nhân sự thế tiếp vật, bản thân tôi đều không nhận ra được những sự thay đổi này. Sau khi những thay đổi này xảy ra, ngược lại tôi càng có tính tâm hơn. Đến cuối năm 2007, khi sắp đến lúc tính toán sổ sách, một năm nay thực hiện giáo dục của cổ thánh tiên hiền, Hồ Tiểu Lâm cũng không nổi nóng nữa, cũng không khấu phạt nhân viên, cũng không trừng phạt nhân viên. Trên bàn ăn, vốn dĩ trong miệng những người làm ăn đâu có nói sự thật. Bây giờ Hồ Tiểu Lâm cũng không nói năng bậy bạ nữa, cũng không dụ dỗ khách hàng nữa. Tất cả đều rất là quy củ. Quý vị như vậy có thể làm ăn được sao? Rất nhiều, đặc biệt là bạn bè trong giới doanh nhân của tôi. Anh có ổn không? Anh cứ như vậy thì anh có chịu đựng được không? Có kiếm được tiền không? Anh có làm việc được không? Anh làm việc gì thì phải biểu hiện việc ấy. Họ cho rằng tôi làm việc gì thì phải biểu hiện việc đấy. Họ cho rằng làm ăn kinh doanh thì biểu hiện thế nào? Tức là phải hút thuốc, uống rượu, nói năng sằng bậy, nịnh nọt. Họ không nghĩ rằng kinh doanh là việc làm của người bình thường. Đều là việc do những người không bình thường làm ra. Đến lúc cuối năm, mức kinh doanh của tôi từ số lượng bếp treo tường đã tiêu thụ được mà nói. Hồi trước thông thường tôi đều bán 25.000 cái. Năm 2007 này, tôi đã bán hơn 31.400 cái. Từ số lượng bếp mà nói đã gia tăng hơn 6.000 cái. Điều này đối với tôi mà nói thật sự là không ngờ tới. Bởi vì Bắc Kinh bước vào Olympic. Olympic sắp sửa bắt đầu, tất cả các công trình đều ngừng lại. Đúng vậy, chúng tôi nghĩ năm 2007 không mua bán được gì. Công trình không cho làm, bê tông đều không vào được Bắc Kinh. Bắc Kinh sắp tổ chức Thế vận hội rồi, môi trường là vấn đề rất lớn. Tất cả các công trình đều phải xuống ngựa. Lúc đó tôi đã nghĩ, năm 2007, đừng nói 25.000, tôi chỉ cần ký được 15.000, thì cũng được lắm rồi, nhận về một nửa. Một năm còn lại đó, tôi chỉ cai thuốc, cai rượu, cai thịt. Tôi chỉ tuyên truyền văn hóa truyền thống. Tôi cũng cùng chung dần hạn năm đó không kiếm được tiền. Chẳng phải chỉ 18 triệu tệ chi phí hành chính sao? Tôi chuẩn bị rồi. Nhưng vừa đến đầu năm 2008, tôi tính lại sổ sách, không những không ít hơn xu nào, còn nhiều hơn năm 2007 là 6.000 cái. Mức kinh doanh vốn dĩ của tôi là hơn 129 triệu, 130 triệu. Cả một năm ngoái là 165 triệu. Đây là từ chuyện tiền bạc mà nói, đã tăng được 40%. Cho nên, điều này đối với tôi mà nói, thật sự là tôi cảm thấy chúng ta đều là người học Phật, chắc chắn sẽ có tam bảo gia trì. 6.000 cái bếp này của chúng tôi trên căn bản có thể kiếm thêm hơn 600 vạn. Tôi liền quay về tự mình tính lại con số này, kiếm thêm hơn 600 vạn này. Nguyên một năm ngoái tôi in ấn pháp bảo hết 380 vạn, làm đĩa của sư phụ, in sách của sư phụ. Tôi cần nợ của A Di Đà Phật 220 vạn. Chưa dùng tới, tôi nói tôi phải mau mau dùng nó đi. Những thứ này quá là bất khả tư nghị. Tình hình năm 2007 như vậy, công trình đều phải xuống ngựa, đều ngưng lại. Hơn nữa, tôi không chỉ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời làm kinh doanh trong 10 năm nay. Lần đầu tiên đột phá 3 dạng cái. Tình hình tốt nhất cũng chưa từng đột phá được 3 dạng cái. Hơn nữa, điều then chốt còn là một hiện tượng gì? Tất cả chất lượng hợp đồng đều là đặc biệt tốt, giá cả cũng tốt, điều kiện thanh toán cũng tốt. Tại vì sao? Đó là hợp đồng được ký dưới một trạng thái rất tỉnh táo. Đó là hợp đồng được ký trong tình hình đã hiểu rõ đạo lý nhân quả. Tôi không phan duyên. Tôi không còn miễn cưỡng. Bởi vì tôi bình tĩnh. Bởi vì tôi biết Hồ Tiểu Lâm thôi. Một đời này nên kiếm bao nhiêu tiền thì tôi sẽ kiếm mấy nhiêu tiền. Hợp đồng của ông A tôi bị mất rồi. Nếu như món tiền này tôi phải nên kiếm được thì hợp đồng của ông B sẽ tìm tới. Khi quý vị đã hiểu rõ đạo lý này rồi, quý vị lại dám vận dụng đạo lý này trong khi quý vị làm việc những nhà thầu không tốt lành gì kia, những nhà thầu không phải là người một nhà kia, thì quý vị không vào cùng một cửa với họ. Điều khoản hợp đồng không tốt. Có những dạng nhà thầu đó, họ làm kinh doanh không giữ quy củ, họ chỉ là muốn dùng trước tiền của quý vị để lừa gạt. Bắt đầu từ ngày ký hợp đồng đó, họ đã không định trả tiền cho quý vị. Hơn nữa, khi họ đến ký hợp đồng với quý vị, họ luôn một bậc ép giá, làm trước giá thành phẩm. Hơn nữa, còn cạnh tranh ác tính thì mấy đối thủ cạnh tranh. Bên A giảm xuống 3.500, quý vị giảm bao nhiêu? Tôi nói tôi giảm 3.400. Họ lại quay về tìm bên kia, họ nói người ta đã giảm thành 3.400 rồi. Anh có muốn hợp đồng này thì anh phải giảm xuống 3.400 trở xuống. Công ty đó nói 3.300, là phút sau đó lại đến tìm tôi. Bên Hồ Tiểu Lâm đã là 3.300 rồi. Anh có thể giảm tới dưới 3.300 không? Dù gì không có trí huệ. Hễ gặp phải tình hình này thì liền nổi giận. Họ 3.300 thì tôi 3.250. Tôi 3.250 thì họ 3.200. Sau cùng đột phá 3.000. Giá thành phẩm của tôi là 2.600, cộng thêm chi phí vận hành của công ty, lại phải lắp thêm phụ kiện cho cái bếp này, còn phải lắp thêm ống khói, lại còn lắp ráp cho nó. Tôi lại phải làm đến chuyện bảo hành, thành phẩm của tôi là 3.700. Bây giờ chưa tới 3.000, tôi đã ký hợp đồng này rồi. Cái hôm tôi ký hợp đồng đó, nói một câu không hay cho lắm, tức là nhục nhã mất nước. Tôi đã không kiếm được tiền rồi. Vốn dĩ trong bản hợp đồng này, trong hơn 25.000 cái của tôi, còn bao gồm những hợp đồng có chất lượng như vậy. Tại sao lại làm những chuyện ngu ngốc như thế? Bởi vì cảm thấy hợp đồng này mất rồi thì sau này sẽ không còn nữa, không biết nhân quả. Một đời người của quý vị kiếm bao nhiêu tiền, quý vị ký hợp đồng tốt thì kiếm được, quý vị ký hợp đồng xấu thì vẫn kiếm được. Cho nên, tâm của tôi định lại. Quý vị không cho tôi hợp đồng của quý vị muốn đột phá một giao dịch thông thường. Trong điện tử quy đã nói thế nào? Cho hoặc lấy phải rõ ràng. Làm được một điểm này, người làm kinh doanh nói rất là khó. Quý vị nói tôi muốn mượn bạn học một món đồ, tôi nói cho hoặc lấy phải rõ ràng thì dễ. Làm kinh doanh khi đối mặt với hợp đồng thì rất khó có một vài ông chủ bán hàng nói. Phải rõ ràng. Tại sao? Họ nhìn thấy hợp đồng là mắt liền sáng lên. Họ thực sự muốn có được. Họ căn bản không biết hợp đồng này lúc đó họ có kiếm được tiền hay không. Hợp đồng này rốt cuộc bị lỗ bao nhiêu? Họ không cần biết, không hề quan tâm. Tôi đã quay đầu lại xem quyển đệ tử quy này, những thứ này rất linh. Đệ tử quy, đây là dạy cho con trẻ, cho hoặc lấy phải rõ ràng. Quý vị coi, không phải nói tôi, là nói những khi tôi đang làm giao dịch với người khác. Nó đề cập đến vấn đề kinh tế. Phàm hợp đồng chẳng phải đều là cho và lấy sao? Quý vị lấy hàng của tôi, quý vị cho tôi tiền sao? Phải rõ ràng, rất là quan trọng. Cần phải rõ ràng. Nên thế nào? Thì phải thế ấy. Nên bao nhiêu? Thì phải bấy nhiêu. Bởi vì doanh nghiệp phải có chi phí vận hành, thu mua sản phẩm cần dùng tới tiền, dịch vụ bảo hành cần tính vào thành phẩm, lắp ráp điều chỉnh đều cần đến chi phí. Những thứ này quý vị không làm cho rõ ràng thì có được không? Điểm bị ấm đầu ngay. Tại sao? Tham. Cho nên lòng tham này rất là độc, độc hại chính mình, độc hại doanh nghiệp. Bởi vì họ tham thì sẽ không có trí huệ. Hợp đồng này không ký được, nhưng họ vẫn ký. Sau khi ký xong thì chính là chiến tranh thế giới bị chìm vào trong đầm lầy. Cho nên quý vị không chấp hành. Trong Đệ Tử Quy có nói, việc không tốt chớ nhận lời. Hễ nhận lời, tiến thoái sai. Quý vị coi câu này đang đợi tôi. Hợp đồng này, việc không tốt chớ nhận lời. Quý vị nhận lời người ta, quý vị ký rồi. Ký xong rồi sẽ được bảo hộ bởi luật hợp đồng. Quý vị hứa rồi, lộ vốn, quý vị cũng phải làm. Việc không tốt chớ nhận lời. Đừng nhận lời, hãy quý vị nhận lời họ rồi, tiến thoái đều sai. Tại sao? Quý vị nghĩ coi. Quý vị thi hành hợp đồng thì lộ vốn. Quý vị đem lợi ích của nhân viên. Những khách hàng tốt đem hạng mục giao cho quý vị kiếm được tiền. Rồi dùng cho những khách hàng không tốt này, dùng cho những khách hàng dụng tâm bất chính này, bản thân đã là điều bất hợp lý. Tôi không biết tôi nói những điều này quý vị có hiểu được không? Những khách hàng này ủng hộ tôi, những khách hàng làm ăn theo đúng luật, thì tôi kiếm được tiền rồi. Kết quả tôi lại đem tiền kiếm được từ bản thân những khách hàng đúng luật này ra bù vào cho ai? Bù vào cho bản thân những khách hàng không đúng luật kia. Bởi vì tôi cần phải bù cho họ. Đã nhận lời rồi, đây là một sự bất hợp lý. Phải nên như thế nào? Báo đáp những khách hàng đã ủng hộ quý vị. Những khách hàng đã ký hợp đồng lành mạnh cho quý vị, đem tiền dùng vào bản thân họ, đây là điều đúng đắn. Báo đáp cho họ, chứ không nên đi báo đáp những khách hàng không giữ quy củ kia. Tiếng thoái sai, những đồng tiền không nên xài thì quý vị lại xài. Không phải học Đệ Tử Quy rồi thì tiền gì cũng xài được hết. Không tính toán kiếm được tiền liền thành bọt nước, không phải vậy. Phải rõ ràng. Đệ Tử Quy đang ở đây đợi quý vị. Không phải để quý vị nói học Đệ Tử Quy rồi, chúng ta giáo dục đạo đức truyền thống, chúng ta làm kẻ ngốc, phàm là đồng tiền nên dùng thì dùng, nên chịu thiệt thì chịu thiệt, không phải vậy. Tiền quý vị nên dùng thì phải dùng, tiền quý vị không nên dùng thì không thể dùng. Rõ ràng. Tiếng thoái sai, thoái, quý vị nói tôi không chấp hành nữa. Tôi có loại hợp đồng này, không nên ký thì lại ký với họ. Sau khi ký xong, quay về trong tâm bình tĩnh lại những lúc cạnh tranh, cho nên sự tranh giành này không phải chuyện tốt đẹp. Những lúc đấu thầu chẳng phải lúc nãy, tôi đã kể cho mọi người ví dụ này rồi sao? Họ có 3 nhà cung ứng, họ cho quý vị vào trong 3 căn phòng riêng biệt, cứ y như trong nhà giam vậy. Bên này 3.400 rồi, anh bao nhiêu? 3.300. Họ 3.300, anh bao nhiêu? Tôi 3.200. 3.200 xong rồi, tôi 3.100. Loại hợp đồng này là sự cạnh tranh ác tính, không chân thật, đã không còn là việc kinh doanh bình thường nữa rồi, bị méo mó rồi. Loại hợp đồng này quý vị nhận về rồi phải chấp hành nó. Chấp hành càng nhiều thì quý vị tổn thất càng lớn. Cho nên luôn luôn là sau khi cạnh tranh, khi người ta bình tâm lại đều sẽ hối hận. Hối hận thì đã sao? Hối hận cũng phải làm. Chỉ có 2 biện pháp, hoặc là bước xén nguyên liệu, đem những cái khung đồng, khung kim loại, khung nhập khẩu đó đều đổi thành khung nhôm, khung nhựa, khung trong nước. Quý vị làm giả. Nếu không thì sao nữa? Hoặc là phải cắt bớt tiền lương của nhân viên, hạ giá thành phẩm, phúc lợi của công ty, lợi ích bình thường của nhân viên trong công ty bị tổn thất bởi vì công ty quý vị thua lỗ. Quý vị cần phải có chỗ để lấy ra số tiền này. Phải không? Không có một ai thấy tâm trạng vui vẻ, ấm ức. Không làm không được, làm thì cũng không được. Làm càng nhiều thì thua lỗ càng nhiều. Cho nên tôi có rất nhiều bạn bè trong giới doanh nghiệp. Phiền não của họ đều từ đây mà ra. Trong quá trình cạnh tranh thì nhất thời bị ấm đầu. Quý vị coi Thế Tôn nói đó là nhiệt não. Đầu não này nóng lên. Tôi thực sự đã trải qua. Trong khi cạnh tranh đầu óc đều luôn nóng hổi. Tâm phải thanh lương, không thanh lương. Diễn ly diệt não, thật sự nóng đầu. Đầu vừa nóng lên là ký luôn. Do đó, rất nhiều bạn bè, doanh nhân đều hỏi tôi, Đệ Tử Quy của ông có thực hiện được trong việc doanh nghiệp ký hợp đồng không? Tôi nói, các vị đại ca, các vị huynh đệ, chỉ ghi nhớ 2 điều này, cho hoặc lấy, phải rõ ràng. Các không nên ký thì nhất định không được ký. Hơn nữa, việc không tốt chớ nhận lời. Tôi nói đây là chuyện có thật của tôi. Trước khi tôi học Phật, trước khi tôi học đệ tử quy, bản thân cái bếp là có máy bơm. Máy bơm của cái bếp này là có nước, phải khiến lượng nước đó bơm đến một độ cao nhất định, nó mới có thể khiến cho nước nóng phân bố trong khắp căn phòng. Độ cao mực nước của cái bơm này là dương trình, tức là cự ly bao nhiêu, thông thường là 6 mét. Vì muốn cạnh tranh, họ nói bếp của công ty kia mạnh hơn của anh. Tôi nói mạnh hơn tôi chỗ nào? Họ nói công ty đó có thể đạt đến 8 mét. Căn phòng này thiết kế thêm 2 tầng lầu, nước nóng của nó có thể lên được. Anh được không? Tôi có được không? Tôi không được. Tôi không có khả năng đó. Cái bếp này của tôi chỉ có 6 mét. Mức tiêu chuẩn, lúc đó tôi nghĩ sao mà họ 8 mét được? Chắc là phải đổi máy bơm. Họ thay đổi dương trình của máy bơm. Tôi nói vậy, tôi cũng đổi. Tôi nhận lời, tôi cũng có thể làm được. Làm được. Quý vị đã trao đổi với nhà sản xuất chưa? Bếp không phải do chúng tôi sản xuất, mà do xưởng người ta sản xuất. Xưởng người ta nói, vậy là ông phải mua thêm cái bơm. Ông phải đặt thêm bên ngoài cái bếp một cái bơm phụ 2 mét nữa. Việc này không thể thay đổi bản thân cái bơm. Ngu xuẩn. Tôi nói vậy phải làm sao? Bên ngoài cái bếp tôi còn phải tìm một chỗ để lắp thêm cái bơm. Hợp đồng không có ký như vậy. Họ nói, nếu không thì ông phải nâng cao công suất của cái bếp. Bây giờ 23 kW, ông phải nâng cao lên 28 kW. Cái bơm này tự nhiên sẽ lớn như vậy. Quý vị nói, giá tiền 28 kW đắt hơn 23 kW phải khoảng chừng 20%. Bởi vì trong khi tôi đang trao đổi những kinh nghiệm này với những người bạn làm ăn buôn bán của tôi như thế, họ đều cảm thấy bởi vì chúng tôi mỗi ngày đều sẽ gặp phải những chuyện này. Không nên nhận lời thì nhận lời. Tại sao? Tâm, trong tâm có tham sân si mạng, bên ngoài có ngũ dục lục trần, trên dưới móc nối nhau, trong ngoài vừa phối hợp như vậy, người ta sẽ bị loạn. Do đó tôi nói với những người bạn của mình, các anh chỉ cần ghi nhớ 2 điều trong đệ tử quy. Làm kinh doanh sẽ có ích. Cho hoặc lấy phải rõ ràng. Những hợp đồng không kiếm được tiền nhất quyết không ký. Vậy thì đáng tiếc quá. Vậy cả năm nay cũng chẳng có bao nhiêu hợp đồng. Cái này không ký, cái kia không ký, cái này không được, cái kia không được. Điều kiện thanh toán không tốt chúng tôi không ký. Giá cả quá thấp chúng tôi không ký. Vậy chúng tôi ăn cái gì? Tôi nói anh ký càng nhiều thì anh lỗ càng nhiều. Anh còn không hiểu được sao? Một chút đạo lý này vẫn chưa tính được à? Hơn nữa tôi nói cho anh nghe. Một đời này của anh, một năm này của anh kiếm bao nhiêu tiền đều là đã định. Tại sao anh phải kiếm những loại hợp đồng như vậy? Mệt như vậy, giá cả lại không tốt. Có hợp đồng tốt đang chờ anh. Tôi nói là Pháp Sư Tịnh Không nói rồi. Quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Anh vì tham muốn chút lợi ích này mà đi ký những hợp đồng xấu không nên ký. Sau cùng hợp đồng tốt kia, anh nhận được chỉ tiêu kia rồi, anh sẽ kiếm được 1.000 vạn. Kết quả anh đều là đi kiếm mấy hợp đồng xấu. Đến lúc đó hợp đồng tốt tới rồi thì quả báo của anh cũng đã thực hiện. Hợp đồng tốt không có phần của anh. Tôi nói anh kiên nhẫn chờ đợi sẽ có hợp đồng tốt xuất hiện. Lại một điều nữa là việc không tốt chớ nhận lời. Nếu nhận lời, tiến thoái sai. Cho nên những người bạn trong giới doanh nghiệp của tôi, thông qua những ví dụ từ bản thân tôi, cũng đã xây dựng tín tâm. Họ cũng trở thành bạn bè của tôi. Họ nói, Hồ Tiểu Lâm bây giờ đắc đạo rồi. Chúng ta có vấn đề gì thì phải hỏi Hồ Đại Tiên trước, lắng nghe ý kiến của ông cụ này trước. Tôi có một người bạn, một bà chủ, cũng là bởi vì tôi mà học Phật. Cô ấy là một hạng mục ở Tây An. Cô làm hạng mục gì? Quản lý khách sạn. Bởi vì ngành du lịch hiện nay, cô hy vọng thông tin được nhất thể hóa. Việc quản lý khách sạn chủ yếu là dựa vào phần mềm. Muốn đem thông tin khách sạn của toàn thành phố Tây An đều thống nhất lại, dùng một kho dữ liệu để quản lý. Công ty có thể làm phần mềm này cần phải nhận được giấy phép của đơn vị công an. Bởi vì khách sạn là nơi người ở, bộ phận công an cần phải đồng ý. Cho nên người bạn này của chúng tôi lúc bắt đầu có hợp tác với một công ty phần mềm của Tây An. Công ty này có phần mềm, hơn nữa lại có giấy phép, có thể tham gia công việc về phương diện này. Họ đã bán phần mềm này để quản lý khách sạn ở Tây An. Nhưng người ta lại có bản quyền tri thức. Phần mềm này rất đắt. Sau khi cô dùng phần mềm này để quản lý khách sạn trong một khu phố của Tây An, khi đến khu phố thứ hai, cô nói phần mềm này, tại sao cứ phải mua lại từ chỗ của anh? Chẳng phải tôi có rồi sao? Tôi cứ âm thầm lén lút dùng chẳng phải được rồi sao? Lúc đó, tổng thiết kế khai thác phần mềm ban đầu của công ty đó lại đổi việc. Bởi vì không vừa lòng với công ty ban đầu, anh ta liền hợp tác với người bạn này của tôi. Anh nói phần mềm này là do tôi khai thác. Hai chúng ta hợp tác rồi làm hết toàn bộ công việc còn lại của Tây An, không giao cho công ty kia nữa. Người bạn này của tôi vừa nghĩ, đúng rẻ, anh ta hành động cá nhân. Mình bỏ ra cũng chưa tới mấy vạn đồng. Mình chỉ hợp tác với cá nhân anh ta, mình không phải mua phần mềm từ nhà sản xuất ban đầu nữa. Như vậy hai bên đều lợi. Anh tổng thiết kế đó cũng được lợi. Giống vậy tổng thiết kế ở trong công ty đó nhận lương cũng không được nhiều như vậy, nhưng cũng khoảng 18 vạn là hết. Anh ta ra ngoài như vậy, một khu phố ít ra cũng kiếm được 30-40 vạn nhân dân tệ. Coi nè, hai bên đều có lợi. Nhưng công ty kia thì bị tổn thất. Công ty ban đầu bị tổn thất, người ta tổ chức khai thác, sản phẩm người ta tốn tiền để khai mở ra. Nghĩa là quý vị chặn đường cướp của rồi. Quý vị hợp tác với các anh tổng thiết kế này rồi. Phần mềm khai thác đã ôm thầu hết những khách sạn trong các khu khác của Tây An. Công ty đó không kiện cô sao được? Cô đã xâm phạm bản quyền của tôi. Sau khi kiện xong, người bạn này của tôi, người ta đã kiện tới Bộ Công an rồi. Bởi vì việc này là do Bộ Công an quản, bên này không có giấy phép là cá nhân. Cô đã cùng anh ta làm những việc của khách sạn, vậy có được không? Họ lại mượn danh một công ty có giấy phép ở Đài Liên để làm việc này. Quý vị coi đầm loạn biết mấy. Sau cùng, người ta không làm nữa. Về kinh tế thì phải chịu tổn thất rất lớn. Người ta đã khai thác phần mềm cho quý vị xong rồi. Quý vị đang đợi kiếm tiền, chỉ cho người ta một món tiền. Món tiền thứ hai thì không liên quan tới họ nữa. Họ liền kiện quý vị lên Bộ Công an. Bộ Công an chuyên quản lý khách sạn. Người ta thông báo tới phòng công an tỉnh Thiểm Tây, kiểm tra khách sạn này có vấn đề. Trưởng phòng công an cũng tìm tới. Lúc đó người bạn làm ăn này của tôi cũng có một ít quan hệ. Có quen bạn bè trong bộ tổ chức Trung ương Cộng sản Trung Quốc, cũng có quen lãnh đạo trong bộ công an. Cô chuẩn bị làm thế nào? Chuẩn bị viết lá thư nhân dân. Nói với trưởng phòng chủ quản phòng công an tỉnh Thiểm Tây này. Hy vọng Bộ Tổ chức Trung ương Cộng sản Trung Quốc tìm người này để nói một tiếng. Đừng để ý đến công ty ban đầu. Nhưng cô cũng đã học Phật, cô cũng đã xem Liễu Phạm Tứ Huấn. Cô cảm thấy việc này hình như không được đúng lắm, bởi vì cô vừa mới học được một tháng, vừa mới học trước Tết. Cô liền gọi điện thoại cho tôi, tôi đã cùng Hạ Hồng, hai người chúng tôi cùng tới ăn cơm với cô. Anh Hồ, anh cảm thấy tôi làm như vậy đúng không? Tôi nói làm như vậy không đúng. Sao cô có thể làm vậy được? Cô đã phạm giới trộm cắp. Cô lấy trộm đồ của người ta. Chỗ tôi có lesson, tôi có giấy phép Đại Liên. Tôi nói cô không phải Đại Liên, cô chỉ dùng giấy phép của họ để làm việc này mà thôi. Cô trộm xà đổi cột. Hơn nữa, anh tổng thiết kế này rời khỏi công ty đó, anh ta làm như vậy là tại sao? Hám lợi. Anh ra ngoài rồi, anh ta không làm ở đó nữa. Nghĩa là anh ta đã ăn chặn việc kinh doanh của công ty, từ anh ta chặn dòng nước. Cô nối giáo cho giặc, cô cũng hợp lý rồi. Bởi vì cô trả tiền cũng ít lại, anh ta kiếm tiền cũng nhiều hơn. Bên thứ ba của người ta bị tổn thất. Tôi nói từ Phật Pháp mà nói, cô phạm giới trộm cắp. Từ đệ tử quy mà nói, cho hoặc lấy phải rõ ràng. Cô làm vậy sai rồi. Dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi thành trộm cắp. Cô cứ nói đệ tử quy này vô ích, tôi nói điều này cô phạm rồi. Hơn nữa, cô biết một chút tiền này sau khi cô kiếm được rồi, cô phải trả cái giá là bao lớn không? Lão Pháp Sư, Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã nói xả một đắc dạng báo, sau khi cô hám lợi một đồng tiền, cô phải tổn thất một dạng lần. Cô không thể nào đụng vào đồng tiền này. Đồng tiền này cô đụng vào không được. Cô muốn kiếm tiền nhờ vào phương pháp này, vốn dĩ tiền này là của cô. Tại sao cô phải dùng phương pháp này để kiếm tiền? Trong đệ tử quy nói, không thể đụng vào là rất có lý. Cô phải nghe lời. Dùng đồ người phải hỏi trước. Nếu không hỏi, thành trộm cắp. Hơn nữa tôi nói, sai lầm thứ hai của cô, rõ ràng là người ta đúng, đòi lại chính nghĩa, đã đến bộ phận chấp pháp có liên quan để tố cáo sự việc này. Cô oan oan tương báo, người ta đối với cô không oan, chẳng qua là người ta chịu cái oan của cô, người ta tìm chỗ để nói lý. Cô coi cô dùng quan hệ của cô trong trung ương để cưỡng chế, áp chế người khác phục tùng cô. Tôi nói, cô làm như vậy được sao? Phàm là người đều phải thương. Cùng bầu trời chung mặt đất, tôi nói đệ tử Quy nói điều này, nhưng là đối với những người không tổn hại họ, họ đều như vậy. Cô đã tổn hại người ta, cô còn xử lý người ta. Cô như vậy là không được. Cô ấy nói, anh coi tôi phải nên làm sao đây? Tôi nói cô phải nghe lời tôi, tìm đến công ty ban đầu đó, mời ông chủ đó ra. Tôi nói cô là một đồng chí nữ, người đó lớn tuổi hơn cô, gọi một tiếng anh hai, em làm sai rồi. Anh đem những lợi nhuận trong hợp đồng đã ký bây giờ đều trả lại cho anh. Em không hợp tác với tổng thiết kế đã từ chức của anh nữa. Em phải nên hợp tác với anh. Tại sao em phải làm như vậy? Bởi vì em hiểu nhân quả. Bởi vì em bắt đầu học giáo huấn của Phật Bồ Tát. Hôm nay em đến chỗ của anh để thừa nhận lỗi lầm, đến để xin lỗi anh. Hai chúng ta tiếp tục hợp tác. Cô ấy nói, tôi làm như thế thì ái ngại quá. Dũng dị cô chuẩn bị áp dụng thủ đoạn lý hung bạo trị hung bạo đó. Cô chuẩn bị tìm người để cưỡng chế người ta, đánh bại người ta. Anh bảo tôi mời khách, tôi thực sự như vậy là quá mất mặt. Thôi thì tôi đến thừa nhận sai lầm vậy. Tôi nói cô làm như vậy. Thực tế, quan trọng là phải tin, phải dám làm. Ngày hôm sau đã gửi tin nhắn cho tôi, cô nói, anh Hồ, tôi vô cùng phấn khích. Tôi đã mời bên đó ăn bữa cơm. Đừng nói hai chúng tôi đã vui vẻ thế nào. Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ như vậy. Tôi làm kinh doanh chưa bao giờ được vui vẻ như vậy. Đã hóa giải xung đột cái bên đó rồi. Đã nói xong vấn đề rồi. Đã xin lỗi rồi, đã trả tiền rồi. Bên đó vốn dĩ về phương diện bảo hành cũng có chỗ làm không được tốt lắm. Cũng chủ động thừa nhận lỗi lầm. Chúng tôi bỏ tiền ra giúp cô khắc phục những lỗi bảo hành trước đây. Sự chân thành, chiêu cảm chân thành. Cô chân thành, bên đó cũng chân thành. Tiếp tục giúp cô hoàn thành dịch vụ bảo hành. Tiếp tục giúp cô làm tốt sản phẩm. Chăm sóc tốt khách hàng của mình. Dũng dĩ đó là sự xung đột và mâu thuẫn bất đồng. Bây giờ toàn bộ đều được giải quyết. Cho nên, trong quá trình tôi làm kinh doanh như vậy, đặc biệt cảm nhận được điều mà Lão Pháp Sư đã nói, công ty chính là đạo tràng. Kinh doanh chính là một cái duyên, kinh doanh là một pháp. Không có một pháp nào không phải Phật Pháp. Thông qua việc này, tôi và người bạn kia đã nhìn thấy sự chuyển biến của cô, đã nhìn thấy sức mạnh của Phật Pháp, nhìn thấy bởi vì cô học tập Phật Pháp mà có được niềm vui, giải thoát được phiền não, hóa giải được xung đột. Bản thân tôi vô cùng vui mừng. Đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra xung quanh tôi. Những câu chuyện này đều là việc mà mỗi người làm kinh doanh thường xuyên gặp phải. Bởi vì đệ tử Quy thật sự có sức hấp dẫn. Thời gian chúng tôi thực tiễn không dài. Hơn 2 năm. Nếu kể ra thì có thể nói 7 ngày, 7 đêm cũng không kể hết những câu chuyện này. Cho nên trong quá trình thực hành đệ tử Quy này, thường xuyên gặp phải một thử thách, chúng tôi gọi là nút thắt. Tức là những thứ như đệ tử Quy rất tốt, trường bộ giáo đọc một chút, tiểu học học một chút, trong nhà nói một chút, cũng còn tạm được. Cái này con trẻ đóng cửa lại học cũng được, ra ngoài rồi thì không được làm như vậy. Làm xong cái này chẳng phải thiệt thòi trong xã hội này rồi sao? Những chuyện lừa gạt hãm hại trong xã hội hiện nay, tự tư tự lợi, cạnh tranh lừa gạt lẫn nhau. Con cái của chúng ta học đệ tử Quy xong, chẳng phải sẽ gốc đích sao? Trong xã hội này làm sao sinh tồn được? Đây là một thử thách rất lớn. Trong 2 năm nay, trong quá trình tôi thực hiện đệ tử Quy đã gặp phải. Lúc nãy có báo cáo với mọi người, thử thách tức là Trung Quốc gần 1000 năm nay loạn trong giặc ngoài. Cường quốc chủ nghĩa đế quốc bắt nạt chúng ta là bởi vì sự lạc hậu của văn hóa truyền thống, là bởi vì sự gò bó trói buộc của lễ giáo phong kiến, khiến Trung Quốc chúng ta bị lạc hậu, bị đánh. Không đúng, là do từ Hy Thái Hậu, từ tư từ lợi dẫn đến sự diệt vong của đất nước, dẫn đến đất nước bị thuộc địa. Không phải sự giáo dục của lão tổ tiên có vấn đề, mà là từ Hy không y theo sự giáo dục của lão tổ tiên mà làm. Đây là nói từ một phương diện lớn. Từ hiện nay mà nói, con người chúng ta có học được đệ tử quy không? Trong xã hội có thể thực hành đệ tử quy không? Có dám dùng đệ tử quy không? Dùng đệ tử quy thật sự sẽ thiệt thòi sao? Dùng đệ tử quy thật sự sẽ bị gạt sao? Đáp án là phủ định. Chắc chắn không phải. Điều này mọi người có thể thông qua kinh nghiệm từ bản thân tôi mà tìm ra được kết luận này. Bởi vậy, thầy giáo Thái trong băng đĩa giảng giải về đệ tử quy, trong bộ đĩa 40 tiếng đồng hồ đã nói rất là rõ ràng. Mỗi một người đều có mục tiêu hạnh phúc nhân sinh. Mục tiêu hạnh phúc này có thể là tiền bạc, có thể là trí huệ, có thể là thọ mạng, có thể là làm ăn phát đạt, có thể là làm quan. Đều có thể nói đây là mục tiêu của cuộc đời tôi. Để đạt được mục tiêu này thì nhất định phải do hành vi trong mỗi ngày mà xây dựng nên. Phải dựa vào hành vi hàng ngày mới có thể đạt được. Và hành vi tiến lên trước là phán đoán. Y theo sự phán đoán này mà chỉ đạo hành vi của chính mình. Thông qua hành vi để đạt được mục tiêu, phán đoán đẩy về trước nữa chính là trí huệ. Đệ tử quy là trí huệ chân thật. Thật sự là trí huệ chân thật. Rất nhiều bạn bè nói với tôi sợ đệ tử quy, không dám học, không dám dùng. Ghi ghi, chép chép, đọc đọc, tụng tụng thì được. Thực sự phải dùng thì rất căng thẳng. Điều này khi chúng tôi thực hiện trong doanh nghiệp thì cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là sự lo ngại của tôi về nhân viên công ty. Chúng tôi là làm nồi hơi. Mùa bận rộn nhất của nồi hơi là mùa đông. Bởi vì chúng tôi có 15 vạn khách hàng ở thành phố Bắc Kinh. Mùa đông đến, nhà phục vụ sửa chữa bếp là một sự việc vô cùng bận rộn. Hãy đến thời gian mùa đông, trên căn bản chúng tôi đều không có thời gian. Bộ phận dịch vụ bảo hành của chúng tôi phải đi đến ngàn vạn hộ gia đình để sửa bếp cho người ta. Cho nên bên dưới tôi có hơn 50 nhân viên là chuyên môn phụ trách việc sửa bếp. Có một nhân viên ngày hôm đó sau khi đã sửa bếp xong rồi kiếm được 3.880 tệ. Cậu ấy không về công ty, không về ký túc xá, đem quần áo lao động, thẻ, chìa khóa đặt ở quầy tiếp tân của một siêu thị rồi gọi điện thoại về cho công ty. Nói là tôi về nhà đây, Tết đến rồi. Tôi là người Đông Bắc. Tôi không làm nữa, tôi từ chức. Buổi tối hôm nay là tôi đi. Đồ đồng phục và thẻ chìa khóa của tôi đều để ở đây cho anh, các anh tới lấy. Lúc đó khi nhân viên này đi rồi, giám đốc dịch vụ bảo hành bên dưới của tôi đã đến tìm tôi. Nói là chủ tịch Hồ, ông coi những lúc bận rộn như thế này, nhân viên này lại lấy 3.880 tệ của công ty rồi bỏ đi mất. Công ty có hơn 50 nhân viên đang sửa bếp. Mỗi một người, mỗi ngày trong tay đều có nhiều tiền như vậy. Thậm chí còn nhiều hơn cả cậu ta. Chúng ta cần phải ngăn chặn phong khí này lại. Giết gà cho khỉ coi. Phải nghiêm khắc trừng phạt nhân viên này. Giết một người, răn trăm người. Đối với tôi mà nói, đây là thử thách. Ông ấy đến văn phòng của tôi báo cáo cho tôi về sự việc này. Nếu lúc đó y theo thói quen truyền thống vốn có của tôi nghe thấy việc này, chắc chắn tôi sẽ tìm tòa án, tìm cục công an, bắt người này lại. Tôi không nhắm vào cậu ta, tôi nhắm vào nhóm người hiện còn lưu lại của tôi. Tôi cũng phải xử lý cậu ta cho nghiêm. Tôi xử cậu ta, những nhân viên này của tôi mới thật thà, mới nghe lời, mới không học theo. Lúc đó tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Tôi nói anh đợi đã, tôi suy nghĩ một chút. Việc này phải nên xử lý thế nào? Sau đó ông ấy nói phải kiên quyết. Phong khí này không được phát triển. Phát triển ra thì dịch vụ bảo hành của chúng tôi sẽ không quản được nữa. Trong một tháng này chỉ tính tiền mặt khi sửa bếp đã hơn 120 vạn rồi. Nếu cứ làm như vậy thì làm sao quản lý? Cần phải giết một người răng trăm người. Tôi nói vậy các anh làm đi. Các anh chuẩn bị sẽ giết một người răng trăm người như thế nào? Họ nói chúng tôi chuẩn bị kiện lên tòa. Tôi nói vậy các anh đi kiện lên tòa đi. Ngày hôm sau tới tìm tôi, chủ tịch Hồ. Chúng tôi đến tòa án để lập án. Tòa án nói 5.000 tệ trở xuống thì không lập được, quá là nhỏ. Những việc xâm chiếm tài sản công, 5.000 tệ trở xuống thế này thì thuộc về cục công an. Anh phải đi tìm cục công an. Tôi nói, các anh chuẩn bị làm thế nào? Ông ấy nói chúng tôi chuẩn bị tìm công an, đồng thời bảo tôi tìm quan hệ để cùng trưởng công an coi trọng sự việc này. Chúng tôi tốn bao nhiêu tiền, cũng phải cử cảnh sát tới Đông Bắc để bắt người này về. Bây giờ thì được. Phong khí bất chính trong giới tư pháp, quý vị tốn chút tiền họ có thể giúp quý vị làm chuyện này. Muối tư đem bán như muối công. Dùng việc công trả thù riêng. Quý vị tốn chút tiền họ có thể giúp quý vị bắt người. Quý vị cứ ngồi đó ăn uống mà đợi quý vị nhét thêm chút tiền nữa, cảnh sát có thể giúp quý vị làm. Tôi nói các anh muốn làm như vậy tôi không đồng ý. Các anh muốn tìm cục công an báo án rằng công ty chúng ta bị mất trộm. Điều này tôi không có ý kiến gì, nghe theo công an. Kết quả họ đã tìm tới cục công an. Sau khi đã tìm đến cục công an nói 3.880 tệ này của các anh, một việc nhỏ như vậy, công an chúng tôi ở đây bận biết mấy. Ví dụ án giết người còn không phá kịp nữa là còn quản chút chuyện nhỏ này của các anh. Được rồi, làm bản đăng ký, để lại lời khai về đi. Lần sau gặp phải thì tiện ta giải quyết, rồi báo cho các anh, rồi đuổi họ đi mất. Quay về nói với tôi phải làm sao đây? Có cần phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc không? Làm sao quản lý việc này? Bởi vì bây giờ tòa án không thụ lý, công an không coi trọng, chủ tịch Hồ lại không lợi dụng quan hệ để nhấn mạnh, để xử lý công nhân này làm gương cho người khác. Vậy phải làm sao đây? Tôi nói anh phải nghe theo tôi. Tôi nói cho anh nghe. Nhân quả báo ứng, Tơ Hạo không sai. Đứa trẻ này từ Đông Bắc tới Bắc Kinh, đến công ty chúng ta lấy 3.880 tệ rồi đi mất. Cảm ơn cậu ấy. Đó là chắc chắn chúng ta trước đây có ác nhân này. Ngày nay chúng ta mới phải chịu ác quả này. Tôi nói các anh có tin không? Các anh không tin, tôi tin. Họ nói, sao mà lại phải cảm ơn? Tôi nói, chẳng phải vậy sao? Cậu ấy từ xa xôi tới đây trai trẻ hơn 20 tuổi, chạy tới Bắc Kinh để giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng. Vốn dĩ trên người của anh phải gánh một gánh nặng 100 cân, cậu ấy giúp anh tháo bớt 80 cân. Anh không cảm ơn cậu ấy, anh cảm ơn ai? Người ta phải bảo hiểm chuyện xuống địa ngục để giúp anh tiêu nghiệp chướng. Quan trọng là anh không thể tiếp tục kết oán với cậu ấy. Phải cảm ơn đứa trẻ đó. Bởi vì là chuyện nội bộ công ty, mọi người câu thông với nhau. Gặp phải sự việc này, tôi liền cảm thấy cơ hội tới rồi. Chủ tịch Hồ cứ học Phật ăn chay. Rốt cuộc, ông học cái gì vậy? Những thứ ông học có ích lợi gì không? Hay là sở thích cá nhân? Ông rảnh rỗi không có việc gì, ông làm chút chuyện nóng hổi, học đòi văn vẻ. Tôi nói cơ hội này tới rồi, hôm nay tôi nói chuyện với các anh cho kỹ, Phật là như thế nào? Đây là ác quả sao? Tôi nói, đúng. Có quả, có phải là phải có nhân không? Đúng. Nhưng giám đốc dịch vụ bảo hành này của tôi nói với tôi, cái nhân này do ai trồng? Là do tôi trồng. Chắc chắn là vào kiếp trước, cũng có thể là vào thời nhà Thanh đã tham của người ta 3 đồng 8, ngày đây người ta báo lại tôi 3.800. Tôi nói chúng ta là phàm phu không nhìn thấy quá khứ. Có người có thể nhìn thấy đã để lại sách, đó chính là Kinh Phật. Anh không nhìn thấy, nếu anh vẫn không học, anh không làm theo những điều mà người ta nhìn thấy, thì anh không có phước báo, cứ đi tạo tội. Sau đó, ngày 15 tháng 3, mùa triển lãm của chúng tôi cũng kết thúc. Tôi đã không để cho họ làm. Bất kỳ biện pháp nào cũng không áp dụng. Hơn nữa, tôi đã nói với nhân viên, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Có ác quả này nhất định là có ác nhân. Cái nghiệp nhân này, cái ác quả này báo xong rồi thì thôi. Chúng ta nhẹ gánh lên đường, chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã nợ những số tiền này hôm nay trả hết cho xong. Giữ một tấm lòng biết ơn, cảm ơn đứa trẻ này. Chủ tịch Hồ, nếu ông nói như vậy chẳng phải đều trộm tiền hết sao? Đứa trẻ này căn bản là phải, đâu vậy được, tuyệt đối không thể làm như vậy chủ tịch Hồ. Tôi nói, anh nghe theo tôi, ăn trộm cũng được, chẳng phải mình sẽ trả nhiều hơn sao? 10 người trộm, 10 người giúp tôi trả, 20 người trộm, 20 người giúp tôi trả. Năm nay trộm của tôi, năm nay trả xong, sang năm tôi sẽ không sao nữa. Ông ấy nói, thật sao? Tôi nói, thật vậy. Các anh thử một lần đi. Sư phụ nói quan trọng là phải tin Phật. Anh có tin không? Ông tin Phật Pháp thì nói như vậy. Tôi nói, chúng ta phải thực tiễn. Tôi là chủ tịch, phải chịu trách nhiệm. Tôi chắc chắn sẽ không khiển trách các anh. Tôi chịu. Ngày 15 tháng 3, mùa triển lãm kết thúc. Đến tháng 4, chúng tôi mở đại hội tuyên dương. Dịch vụ bảo hành của tôi mở đại hội tuyên dương. Tôi đã gọi ba vị giám đốc đó lại với nhau. Tôi nói, có mất trộm nữa không? Lần thứ hai. Không có. Có hình thành phong khí không? Không có. Các anh muốn giết gà cho kỹ xem. Chúng ta gà cũng không có giết. Con kỹ này thế nào? Đều rất khá. Hình như đều rất tốt. Tôi nói, để tôi tính cho các anh một bài này. Những linh kiện dự trữ của bộ phận dịch vụ bảo hành, một nhà kho có giá trị bao nhiêu tiền? Hơn 700 vạn nhân dân tệ. Ai giữ chìa khóa? Cái cậu Điền Phong kia, 22, 23 tuổi. Tôi nói, một tháng tôi trả cậu ấy bao nhiêu tiền? 1.500 tệ mỗi tháng. Tôi nói, sao cậu ấy không trộm? Một tháng 1.500 tệ, cậu ấy quản lý 700 vạn tệ. Đừng nói cậu ấy trộm 700 vạn, cậu ấy trộm 7 vạn. Tôi nói, 4 năm nay tôi cứ để đó. Tại sao không trộm? Do tôi không có nợ cậu ấy. Tôi nói, mấy vị giám đốc các anh, tiền lương mỗi tháng là 5-6 ngàn tệ. Mỗi tháng các anh nộp lên cho tôi hơn 120 vạn tiền mặt. Trong tay các anh còn giữ xe của công ty. Nhà kho đều ở trong tay của các anh. Tại sao các anh không trộm? Cứ phải giết gà thì các anh mới không trộm sao? Tôi thấy gà tôi cũng không giết, nhưng các anh cũng không trộm. Họ nói nhân quả mà ông nói không có liên quan gì tới đệ tử Quy hết. Đệ tử Quy không nói về nhân quả. Tôi nói đệ tử Quy đã nói cho các anh về cái quả. Nó không nói cho các anh về cái nhân, bởi vì nó là dạy cho các em nhỏ. Từ trong sự nó nói cho các anh chuyện gì được làm, chuyện gì không được làm. Đây đều là tổng kết của nhân quả. Bởi vì dạy cho trẻ nhỏ, các anh nói sâu quá các cháu không hiểu. Sự việc này, bên giám đốc đó của tôi vừa nói với tôi về đệ tử Quy. Họ nói đệ tử Quy đều là chuyện nhỏ, nó không giảng về đạo lý, đều là bảo mình phải nên làm gì, không nên làm gì. Không có nói tại sao phải làm như vậy. Chúng ta biết như vậy nhưng không biết tại sao như vậy. Đây chính là nút thắt thứ hai khi chúng tôi phổ biến đệ tử Quy. Có nghĩa là đệ tử Quy nhất định phải kết hợp nhân quả. Nhất định phải đem quy luật, nguyên nhân đằng sau mỗi một điều trong đệ tử Quy. Tại sao lão tổ tiên của chúng ta không cho quý vị làm như vậy? Tại sao lại bảo quý vị làm như vậy? Nếu không họ sẽ đã khác. Dũng dị quý vị nói, cho hoặc lấy phải rõ ràng, cho ra nhiều lấy giàu ít, quý vị phải đem nhân quả báo ứng nói rõ ràng với họ. Hệ nói năng tính đứng đầu, quý vị nói bậy gạt người, mấy ngày sau người khác sẽ gạt quý vị. Vậy thì không được. Họ sẽ hiểu được rõ ràng. Cho nên điều rốt ráo nhất, thực ra đệ tử Quy chỉ là đem những cái quả này, những kết quả ở trong nhân quả, những ác quả và thiện quả này nói với quý vị. Nếu là sự giáo dục dành cho người trưởng thành trong quá trình đào tạo đệ tử Quy, phải nên đào sâu hơn một bước, đem cái nhân đằng sau đó cũng nói ra rõ ràng. Như vậy người trưởng thành sẽ biết đệ tử Quy rất hay. Sở dĩ nó có lợi ích, sở dĩ đặt nó vào bốn bể đều đúng, là bởi vì sau lưng nó có một quy luật không thể bàn cãi được, chính là nhân quả. Cho nên công ty chúng tôi chủ yếu tức là bắt đầu từ tôi, tức là sau khi gặp phải sự việc, quý vị coi lúc nãy tôi kể chuyện nhân viên trộm tiền này. Trước đây trong quá trình chúng tôi cạnh tranh thì những vấn đề này, những hợp đồng này nên ký hay là không nên ký. Những điều này, khi thực hiện đệ tử Quy trong doanh nghiệp, kiên kỵ việc không thực tế, kiên kỵ lý luận khô khan, đừng sốt ruột. Là một nhà doanh nghiệp mà nói, quý vị ngồi đó quan sát biến cố, chờ đợi. Những lúc không có việc gì nhất định đừng tìm người ta tới nói chuyện. Đừng tìm người ta tới nói chuyện. Hôm nay tôi phải tuyên truyền đệ tử Quy cho anh. Hôm nay tôi phải giảng cho anh. Tôi nói mấy đạo lý lớn cho anh. Nói đến nỗi quý vị đều ngủ gật hết. Nói xong quý vị đều cảm thấy rất bực bội, không thực tế. Công ty sẽ có chuyện xảy ra. Quý vị cho rằng mình là một ông chủ, bên dưới có 7-8 bộ phận. Chắc chắn mỗi ngày đều có người tới tìm quý vị, phải báo cáo công việc cho quý vị. Báo cáo công việc này không có một pháp nào không phải Phật pháp. Quan trọng là tốc độ phản ứng của quý vị, đem Phật pháp khởi lên, đem đệ tử Quy khởi lên. Ban đầu khi tôi vừa mới thực hiện đệ tử Quy, không sợ mọi người chê cười. Nhân viên của tôi phản ánh vấn đề với tôi nói, các anh về trước đi. Tôi đóng cửa lại suy nghĩ một chút, bởi vì dùng phương thức quản lý truyền thống trước đây thì không được. Tôi phải mở đệ tử Quy ra coi trước, điều nào dùng được. Phật pháp nói như thế nào? Đây là nói từ nhân quả hay là nói từ tánh tướng? Hay là nói từ sự và lý? Hay là nói từ thể, nói từ dụng? Là nói về nhân quả ba đời hay là luân hồi sáu cõi? Dù sao, quý vị cũng phải tìm cách để hóa giải vấn đề. Cho nên, ban đầu, khi tôi gặp phải vấn đề, trước hết tôi sẽ khuyên họ quay về. Tôi nói các anh đợi tôi suy nghĩ, tôi tuyệt đối không thể y theo thói quen của mình mà xử lý giúp họ. Tôi nói, các anh đợi một lát, tôi phải ngẫm nghĩ lại. Tôi phải căn cứ vào những điều trong đệ tử Quy nói, tôi phải mở ra coi lại. Những việc đó tôi sắp đặt sẵn trong đầu. Trước hết trong đầu phải suy tính rõ ràng. Không phải tôi cho gọi giám đốc của bộ phận này đến, mà tất cả các bộ phận có liên quan tôi đều gọi đến. Trong văn phòng của tôi, pha bình trà, đặt nước lên bàn. Cũng không nổi nóng, cũng không sốt ruột, cũng không làm tóm tắt hội nghị, cũng không có những bản ghi chép hội nghị gì cho ai theo dõi như trước kia. Không có công ty bình thường nào mà có nội dung hội họp như vậy, hoàn toàn không phải sự vận hành của công ty. Tôi nói tôi kể một câu chuyện cho các anh, tức là một số câu chuyện mà sư phụ thường hay nhắc đến trong quá trình giảng kinh, những chuyện này thầy Thái đã kể trong đệ tử quy. Lúc bắt đầu họ nghe đều không hiểu gì hết, ông kể cái này làm gì, rồi thấy sốt ruột, bên ngoài đang làm gì kìa. Khách hàng lại gọi điện nữa kìa. Tôi nói các anh nêu ra vấn đề này, tôi thấy như thế nào? Tôi cho rằng như thế nào, tôi nghĩ như thế nào? Phật Bồ Tát nói như thế nào? Khổng Tử nói như thế nào? Trong đệ tử quy nói như thế nào? Đây chính là giáo dục. Tôi đem dũng khí này, tôi thông qua mỗi một sự việc này, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, tôi cứ nói mãi bên tai của quý vị. Quý vị gặp phải chuyện thì tôi liền đem thứ này ra trị. Quý vị có bệnh thì tôi kê thuốc để cho quý vị. Tôi thay đổi phương thuốc, tôi để cho quý vị quen với đệ tử quy. Những điều này có đến mấy lợi ích. Cái thứ nhất, tất cả các cán bộ trung cấp của tôi cảm thấy sau này khi ở chung với chủ tịch Hồ thì không thể nói đến quy định chế độ của công ty nữa. Thông thường tất cả những phương pháp và thủ đoạn chúng ta sử dụng trong kinh doanh đều không được sử dụng. Đệ tử quy của ông cụ ấy xem ra là đang làm thật rồi. Hễ họ tìm tới văn phòng, tôi liền nói, quay về văn phòng lấy đệ tử quy ra, lật ra bao nhiêu bài, coi thử điều đó đã nói như thế nào, đã suy ngẫm ra chưa? Tôi vẫn chưa được rõ lắm, vẫn còn chưa rõ, có cần tôi giảng giải cho anh sao? Tôi giảng lại cho anh một lần, lần sau anh ghi nhớ nhé. Lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Một, hai năm nay cứ như vậy, mọi người đều dùng đệ tử quy. Dưới sự dẫn dắt của tôi đã thực hiện đệ tử quy, dùng đệ tử quy phân tích vấn đề, dùng đệ tử quy giải quyết xung đột. Mọi người sau cùng đều biến thành tiểu chuyên gia đệ tử quy, đều học cách dùng đệ tử quy. Hơn nữa, từ sau khi học đệ tử quy ở công ty rồi, quay về dạy cho người thân, dạy cho hàng xóm, dạy cho bạn bè, dạy cho đồng học, dạy cho các anh chị em, dạy cho cha mẹ mình, được lợi ích lớn. Đây là điều vô cùng vui mừng. Rất nhiều người quay lại nói với tôi, lời ông nói thật là có lý. Sau khi quay về vừa nói với cha mẹ của tôi, sự việc đó chúng tôi cảm thấy làm sai rồi, thường có chuyện như vậy. Hoặc là sẽ dùng hình thức nhắn tin để thể hiện sự cảm ơn, hoặc là quay về sẽ báo cáo lại với tôi. Nhận được lợi ích chân thật. Quan trọng là trong doanh nghiệp muốn thực hiện đệ tử quy phải giải quyết được hai vấn đề. Một vấn đề là ông chủ phải làm thật. Không thể nào rời ra giây lát. Tất cả mọi lúc, mọi nơi, tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật, quý vị đều phải ghi nhớ rõ ràng đệ tử quy. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Quý vị phải thật sự tin nó, phải thật sự dùng nó, phải thật sự yêu nó. Nhiều lần cùng với nhân viên trong công ty mài dũa, thảo luận, phân tích, so sánh, truyền thụ, quán đỉnh, rót vào pháp cao nhất, hàng ngày nói với họ, nếu là như vậy sẽ có lợi ích gì? Thứ nhất, những thứ này chân thật bất hư, thực sự giải quyết được những vấn đề nhân viên chúng ta gặp phải vẫn tồn tại trong công việc hiện nay. Hồ Tiểu Lâm tôi vừa quay đi, ông ấy chỉ dẫn tôi về đệ tử quy, tôi liền giải quyết được vấn đề hôm nay của mình. Điều này đối với họ mà nói, hơn nữa những vấn đề này đều sẽ đem đến những chuyện vui vẻ, không cãi nhau với người khác. Cho người khác gì một chút, những việc này không tốt không được làm. Những việc đó thì tốt, làm nhiều vô. Bởi vì quý vị thực hiện đệ tử quy rồi, họ sẽ không có xung đột. Quý vị làm theo đệ tử quy, họ sẽ hòa hợp. Quý vị đi theo đệ tử quy, quý vị sẽ kết thiện duyên. Cho nên, họ sẽ càng ngày càng vui vẻ. Nhân viên cũng vui vẻ. Một việc thứ hai, muốn thực hiện đệ tử quy trong doanh nghiệp, tức là phải thực hiện đến bề mặt chế độ. Tức là mỗi một công ty đều có chế độ của nó, chế độ nhân sự, chế độ khen thưởng, chế độ đào tạo. Nếu như không từ bề mặt chế độ của công ty, đem tinh thần của đệ tử quy và chế độ của công ty kết hợp lại với nhau, đệ tử quy và công ty mãi mãi là hai bề mặt. Cho nên bắt đầu từ năm nay, chúng tôi đã chỉnh lý lại phần lớn chế độ quy định của công ty, mười mấy dạng chữ, đem những điều khoản không phù hợp với đệ tử quy này toàn bộ đều cho tháo xuống, không sử dụng nữa, mà dùng tinh thần của đệ tử quy để thay thế và hình thành quy định chế độ mới. Hy vọng trong năm 2008 này, có thể từ chế độ này, có thể thực hiện được trong quan niệm thường ngày của chúng tôi. Nếu như chế độ là chế độ của đệ tử quy, quán triệt tinh thần của đệ tử quy, có hội Tiểu Lâm hay không? Có mặt ở công ty hay không? Có thảo luận hay không? Đều không vấn đề gì lớn. Bởi vì chế độ đảm bảo. Chế độ chính là cương lĩnh hành động của họ, tức là sự chi tiết hóa của đệ tử quy. Cho nên, vô cùng vui mừng hôm nay được chia sẻ với mọi người về doanh nghiệp của tôi, bao gồm một số thể hội trong phương diện học tập đệ tử quy, học tập hộ thánh tiên hiền của cá nhân tôi. Còn có rất nhiều điều muốn nói. Cho nên hôm nay tôi không có gì khác nói với mọi người những điều này, báo cáo chia sẻ những kinh nghiệm này, tức là muốn để mọi người thực sự xây dựng tín tâm đối với đệ tử quy, thực sự là thứ tốt đẹp. Mỗi lần tôi muốn nói về điều này, trong tâm của tôi sẽ có một sự phấn khích. Nhân dân Trung Quốc chúng ta thật có phước, chúng ta có lão tổ tiên tốt như vậy, để lại những thứ quý báu như vậy, những thứ đáng giá như vậy. Trung Quốc có cái gì đáng giá nhất? Thế giới có cái gì đáng giá nhất? Thực sự không phải là khoa học, thực sự là trí huệ mà lão tổ tiên chúng ta để lại. Do vậy, tôi gặp được những thứ tốt đẹp này, gặp được những thứ chân thật bất hư này, những thứ có thể giải quyết khó khăn này, tôi không chia sẻ với mọi người thì thấy mình không có tâm. Rất muốn chia sẻ với mọi người. Hơn nữa, hiện nay thế giới đã xấu xa tới mức độ này. Tai họa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Sắp sửa tới ngày tận thế rồi. Làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có thể có một người học, một người được lợi ích. Có thể một doanh nghiệp học. Quốc gia, xã hội, nhân dân sẽ bớt đi một phần gánh nặng phiến diện. Mỗi một người chúng ta đều phải nên có thái độ trách nhiệm này. Đứng lên, thực thi đệ tử quy, thực hành đệ tử quy. Mưu cầu phước lợi cho nhân dân Trung Quốc, cho nhân dân toàn thế giới và cho chúng sanh. Xin cảm ơn mọi người.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.